Tạo hóa tiên đế, chương 1187, sư báo nhị nguyên soái, góc truyện audio.com, Long Hoàng cảm kích nhìn thoáng qua quy thừa tướng không có nói sự tình Ngao Liệt cho Ngao Hinh Nhi, như vậy đối với Ngao Hinh Nhi mà nói là một chuyện tốt, sẽ không để cho nàng xa vào trong cừu hận mù quáng, đến lúc đó dùng tính tình của Ngao Hinh Nhi chỉ sợ sẽ gặp độc thủ của Ngao Trác. Nhưng Long Hoàng vẫn quyết định nói chuyện này cho Ngao Hinh Nhi, vô luận như thế nào, Ngao Hinh Nhi đều nên minh bạch hết thảy, biết rõ chuyện đã xảy ra trong tổ Long Cung, gánh vác trách nhiệm trên bờ vai nàng. Long Hoàng đơn giản nói nguyên nhân sự tình cùng với vài chục năm kinh nghiệm của Long Hoàng một lần, tuy rất giản lược ngữ khí bình thản, nhưng nghe vào trong tai Ngao Hinh Nhi, lại như sóng to gió lớn, ánh mắt của nàng tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Thúc phụ hắn như thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ tổ Long Cung công chủ này trọng yếu như vậy sao? Để cho hắn phát rồ, không tiếc sát hại chất nhi của mình. Thần sắc Ngao Hinh Nhi ảm đạm, thi thao lẩm bẩm. Có ít người, vì quyền thế, địa vị, có thể lục thân không nhận. Ngao chắc chính là người như vậy, cho nên hắn không xứng làm thúc phụ của chúng ta. Long Hoàng chăm chú nhìn Ngao Hinh Nhi nói. Ngao Hinh Nhi yên lặng nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt đau đớn, để cho người thoạt nhìn nhịn không được sinh lòng thương tiếc. Tuy Long Hoàng không đành lòng, nhưng hắn biết rõ chuyện này nhất định phải nói cho Ngao Hinh Nhi, chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhận rõ ràng chân diện mục của những người khác, mới có thể nhìn thấu bản tính trong lòng người. Ca ca, ngươi muốn ta giúp ngươi tiến vào Hóa Long Trì sao? Ngao Hinh Nhi ngẩng đầu lên, thần sắc trở nên kiên định, nhìn Long Hoàng chậm rãi nói. Không sai, Hinh Nhi ta muốn đi vào Hóa Long Trì cải tạo chân long chi thân, chỉ có thực lực của ta khôi phục ta mới có tư cách chống lại Ngao Trác. Đến lúc đó, hắn từ trong tay của ta cướp đi tất cả ta muốn cho hắn ngay cả vốn lẫn lời trả trở về. Trong ánh mắt Long Hoàng lóe ra một tia phong mang lợi hại, giờ phút này hắn bá khí nghiêm nghị, có một loại khí thế duy ngã độc tôn của hoàng giả. Tốt, Ngao Hinh Nhi rất nghiêm túc nói. Ca ca tuy ta không biết vì sự tình gì sẽ biến thành như vậy, nhưng nếu quả thật đến một khắc sinh tử tương bác ta nhất định sẽ đứng bên ngươi. Thúc phụ, Ngao chắc hắn bế quan không biết lúc nào sẽ xuất quan, không bằng bây giờ chúng ta liền đi Hóa Long Trì, như thế nào? Long Hoàng nhìn khuôn mặt Ngao Hinh Nhi ra vẻ kiên cường, biết rõ tiểu công chúa ngây thơ bất nhiễm trước kia chỉ sợ sẽ không về được rồi, trong lòng hắn đau xót bỗng nhiên không biết mình nói cho nàng biết chân tướng tàn nhẫn này là đúng hay sai. Hắn không biết nhưng Long Hoàng biết vô luận lúc nào, hắn cũng không thể để cho Hinh Nhi bị bất luận tổn thương gì. Long Hoàng đè xuống những cảm xúc trong lòng, hắn nhìn Quy Thừa Tướng nói. Quy Thừa Tướng, Hinh Nhi bị cấm túc trong Tử Hà Các nếu như muốn đi vào Hóa Long Trì, liền nhờ vào ngươi. Yên tâm, Quy Thừa Tướng cho hắn một biểu lộ yên tâm. Két, cửa Tử Hà Các mở ra, Ngao Hinh Nhi Quy Thừa Tướng, Ngao Phong và Ngao Vũ từ trong đó cất bước đi ra. Quy Thừa Tướng nhìn bên ngoài Tử Hà Các ánh mắt chuyển hướng hư không, chậm rãi nói. Hai ông bạn già, xuất hiện đi, ta muốn dẫn Hinh Nhi đi ra ngoài một lần. Ông, trong hư không lóe lên hào quang, sương mù lượn lờ từ trong đó đi tới hai thân ảnh khí tức khủng bố. Hai người này tất cả đều dung mạo kỳ lạ một cái mặt. Góc truyện audio.com, như cuồng sư, dáng người khôi ngô, xuyên lấy đạo bào màu xanh da trời, một cái khác mặt như báo săn, cơ bắp từng cục xuyên lấy hắc y, giờ phút này sắc mặt của hai người đều có chút phức tạp nhìn Quy Thừa Tướng. Hai người này giấu ở trong tối, phòng ngừa Ngao Hinh Nhi đào tẩu, sư nguyên soái cùng báo nguyên soái. Quy Thừa Tướng, người nên biết công chủ có lệnh trước khi tiểu công chúa cùng thần Tiêu Cung Lôi Chấn kết hôn, nàng không được rời Tử Hà Các nửa bước. Sư nguyên soái nhìn Quy Thừa Tướng, thở dài một hơi nói. Quy Thừa Tướng, nể tình tất cả mọi người là bằng hữu cũ, ngươi cũng không nên khó xử chúng ta. Báo nguyên soái cũng chậm rãi nói. Bằng hữu, ha ha ha, năm đó lão công chủ đã cứu tánh mạng ba người chúng ta, nhưng thật không ngờ về sau chúng ta đồng thời phản bội lão công chủ, đầu phục Ngao Trác, chúng ta thật đúng là bằng hữu a. Quy Thừa Tướng lắc đầu cười cười, thanh âm mang theo vài phần tự giễu, vài phần châm chọc. Quy Thừa Tướng, sư nguyên soái cùng báo nguyên soái đều là tinh quái tu luyện, năm đó ở trong một lần đại kiếp được Ngao Thánh cứu, từ nay về sau liền khăng khăng một mực đi theo Ngao Thánh thẳng về sau, bọn hắn cũng đã trở thành đại nhân vật hết sức quan trọng trong tổ Long Cung. Nhưng mười mấy năm trước bọn hắn bất đắc dĩ, đành phải đầu phục Ngao Trác. Sắc mặt của sư nguyên soái cùng báo nguyên soái đều đỏ hồng, trong ánh mắt lộ ra một tia nổi giận, nhưng cuối cùng tất cả đều thở dài một hơi. Quy Thừa Tướng, chúng ta cũng không có phản bội lão công chủ, chúng ta chỉ là không cho rằng Ngao Liệt thích hợp trở thành tổ Long Cung công chủ, lúc này mới ủng hộ Ngao Trác mà thôi. Sư Nguyên Soái nghiêm mặt nói. Quy Thừa Tướng cười nhạt một tiếng nói. Có khác nhau sao, phản bội Ngao Liệt cùng phản bội lão công chủ có khác nhau sao? Các ngươi nên biết kỳ vọng của lão công chủ đối với Ngao Liệt, nhưng chúng ta lại giết Ngao Liệt coi như cuối cùng chúng ta có thể đắc đạo thành tiên, thử hỏi chúng ta có mặt mũi nào đi đối mặt lão công chủ trong tiên giới. Nhìn khuôn mặt Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái càng ngày càng khó coi, Quy Thừa Tướng tiếp tục nói. Chúng ta đã giết nhi tử của lão công chủ, hiện tại lại muốn đẩy con gái của lão công chủ vào trong hố lửa, chẳng lẽ các ngươi liền thật sự nhẫn tâm sao? Sao có thể nói là hố lửa? Lôi Chấn kia chính là đệ nhất thiên tài của Thần Tiêu Cung, coi như là nhân tộc thiên kiêu, sẽ không bôi nhọ tiểu công chúa. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Sư Nguyên Soái cũng thấp xuống, hiển nhiên hắn cũng biết mình lý do này không có gì sức thuyết phục, nói cho cùng, Ngao Hinh Nhi là một con cờ trong tay Ngao Trác mà thôi. Cuối cùng, Sư Nguyên Soái liếc nhìn Quy Thừa Tướng, chậm rãi nói. Chúng ta xác thực thực xin lỗi lão công chủ, nhưng, chúng ta đều là bị bất đắc dĩ. Ai, Quy Thừa Tướng, ngươi nói đi, ngươi muốn dẫn Hinh Nhi công chủ đi vào trong đó. Chỉ cần không xuất ra Tổ Long Cung, hai huynh đệ chúng ta liều mạng bị công chủ trách phạt cũng vì ngươi phá lệ một lần. Chứng kiến Sư Nguyên Soái buông lỏng, trong nội tâm Quy Thừa Tướng cũng thở dài một hơi, nhưng hắn mặt không đổi sắc chậm rãi nói. Các ngươi yên tâm, tiểu công chúa muốn đi Hóa Long Trì một lần, không sẽ rời Tổ Long Cung. Đi Hóa Long Trì làm gì? Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái nhìn nhau, đều có chút sờ không được ý nghĩ, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Trong ánh mắt Quy Thừa Tướng lộ ra một tia thương cảm. Góc truyện audio.com, nói, tiểu công chúa nói, mấy ngày nữa phải gả vào Thần Tiêu Cung, từ nay về sau còn muốn về Tổ Long Cung chỉ sợ là cực kỳ gian nan, nàng muốn đi Hóa Long Trì tế bái liệt tổ liệt tông long tộc một lần. Phần hiếu tâm này của tiểu công chúa chẳng lẽ các ngươi thật sự nhẫn tâm cự tuyệt sao? Sư Nguyên Soái cùng Báo Nguyên Soái nhìn nhau, có chút trầm ngâm. Cách chương.